Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh hôm nay cho thấy đời sống của Cơ đốc nhân là một đời sống thờ phượng. Chính vì vậy, dù ở bất cứ nơi đâu, trong thời điểm nào, chúng ta cũng cần gìn giữ một nếp sống đạo mẫu mực đúng theo lời Chúa dạy. Bài học có tựa đề Thờ phượng Chúa bằng đời sống, nương trên phân đoạn Kinh Thánh thuộc truyền Luật Lệ Ký chương 12 câu 15 đến câu 27.
Song trong các thành mình, người được mặc ý giết những thú vật và ăn thịt nó, tùy theo sự phước lành mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi. Vô luận người bị ô uế hay là người được tinh sạch sẽ đều ăn thịt nó như ăn con hoàng dương và con nai đực. Chỉ các ngươi chớ ăn huyết, phải đổ huyết trên đất như nước vậy. Của thuế 1/10 về ngũ cốc, về rượu hay là dầu, cùng những con đầu lòng của bầy bò hay chiên, vật chiên ngươi hứa nguyện dâng lên, các của lễ lạc ý hay là lễ vật dâng dơ lên thì các ngươi chẳng nên ăn tại trong các thành mình. Nhưng ngươi, các con trai, con gái, tôi trai và tớ gái ngươi cùng người Lê-vi ở trong thành ngươi phải ăn những vật ấy trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời ngươi tại chỗ Ngài sẽ chọn. Ngươi sẽ vui vẻ trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời ngươi về mọi việc tay ngươi đã làm. Trọn đời ngươi ở trong xứ khá giữ mình, chớ bỏ bê người Lê-vi. Khi Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã mở rộng bờ cõi ngươi y như Ngài đã phán, và vì ngươi ước ao ăn thịt nên nói tôi muốn ăn thịt, thì khá tùy ý ăn lấy. Nếu chỗ mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã chọn đặng đặt danh Ngài cách xa ngươi, ngươi được giết bò hay chiên mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi y như ta dặn, rồi tùy ý ngươi muốn ăn lấy nó trong thành mình, phải ăn thịt ấy như ăn con hoàng dương và con nai đực. Vô luận người bị ô uế hay là người tinh sạch cũng đều ăn cả. Song phải giữ mình, chớ ăn huyết. Vì huyết là sự sống, nên chớ ăn thịt luôn với sự sống. Người chớ ăn huyết phải đổ nó trên đất như nước. Đừng ăn huyết, hầu ngươi và con cháu ngươi được phước, bởi vì có làm điều ngay thẳng trước mặt Đức Jehovah. Còn về thú vật ngươi biệt riêng ra thánh, hay là hứa nguyện dâng lên, thì phải đem nó theo mình đến nơi Đức Jehovah đã chọn. Dâng thịt và huyết nó làm của lễ thiêu trên bàn thờ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Còn huyết các con sinh khác thì phải đổ trên bàn thờ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đoạn mới ăn thịt nó.
Câu gốc của bài học: vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Roma chương 12 câu 1. Câu hỏi suy gẫm: ông Môi-se truyền dạy những ai được phép ăn thịt và ăn ở đâu? Tại sao dân Chúa không được phép ăn huyết? Các của thuế 1/10 dân Chúa phải ăn cùng ai và chỉ được phép ăn ở đâu? Chúng ta thờ phượng Chúa bằng đời sống như thế nào? Kính thưa quý vị, trong phân đoạn này, ông Môi-se tiếp tục giảng giải chi tiết những điều dân Chúa được phép làm và những điều họ cần tránh. Về việc ăn thịt những thú vật, người thanh sạch lẫn người không thanh sạch đều được phép ăn thịt trong bất cứ thành nào họ thích. Nhưng khi giết những thú vật, dân Chúa phải đổ huyết trên đất như đổ nước. Theo Kinh Thánh, sinh mạng của mọi xác thịt ở trong huyết, vì Đức Chúa Trời đã ban cho nên phải trở về với Ngài. Lê Vi Ký chương 17 câu 11 và câu 14. Ý tưởng này được mô tả cách tượng trưng qua hành động đổ huyết ra trên đất đúng theo nghi thức. Còn về các loại thuế 1/10 như ngũ cốc, rượu, dầu và sinh vật đầu lòng, dân Chúa phải ăn các lễ vật ấy trước mặt Đức Giê-hô-va tại địa điểm Ngài chỉ định, cùng với con cái, tôi trai, tớ gái và người Lê-vi. Ai nấy hân hoan trước mặt Chúa vì kết quả công việc mình. Điều này tiêu biểu cho sự thông công với Đức Chúa Trời mà chỉ những người tin Ngài mới có được đặc quyền này. Ngoài ra, ông Môi-se cũng nhắc nhở dân Israel phải chu cấp cho người Lê-vi vì họ không có sản nghiệp. Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy sự thờ phượng Chúa ngoài việc giới hạn ở một địa điểm với những nghi thức chỉ định còn phải liên quan đến toàn bộ đời sống của dân Chúa. Từ những hoạt động thờ phượng đúng đắn đến cách dâng hiến đúng đắn, cách ăn uống đúng đắn, cả đến hành động bày tỏ tấm lòng thương yêu dành cho những tôi trai, tớ gái và cả những người Lê-vi phục sự Chúa trong thành mình. Ngày nay, sự thờ phượng Chúa không phải chỉ giới hạn ở nhà thờ mà thôi. Đức Chúa Trời không chỉ quan tâm đến điều chúng ta nói và làm vào Chúa Nhật, nhưng Ngài còn quan tâm đời sống chúng ta trong những ngày khác nữa. Chúa muốn chúng ta sống đạo giữa đời, hay nói cách khác, phải thờ phượng Ngài bằng cả đời sống. Thực trạng phổ biến là nhiều người trong chúng ta đi thờ phượng ở nhà thờ với một dáng vẻ đạo mạo cung kính, làm nhiều việc trong hội thánh và được lòng nhiều người. Nhưng khi trở về với cuộc sống hàng ngày ở nhà, nơi sở làm, lại có nếp sống hoàn toàn tương phản. Nếu sự thờ phượng Chúa của chúng ta chỉ gói gọn ở nhà thờ, còn những ngày trong tuần lại sống cách tùy tiện, thì đó không gọi là sự thờ phượng thật, mà chỉ là thực hiện những giáo nghi tôn giáo cách vô thức. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, con nguyện trở thành của lễ sống và thánh dâng lên cho Ngài. Xin giúp con dù trong nhà thờ hay bất cứ nơi đâu, con cùng sống đúng theo ý muốn Chúa dạy con để danh Chúa được tôn vinh. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta cần thay đổi những gì trong nếp sống thờ phượng Chúa? Cho con sống đạo giữa đời, việc làm ngay thẳng, nói lời yêu thương, đời sống mẫu mực làm gương, tôn vinh danh Chúa rọi đường phúc âm. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.